Có những lúc mình coi tivi, mình thấy trong đó nó khóc, mình cũng khóc. Thấy nó bắn giết người ta nhiều quá, mình cũng kinh hồn. Lúc đó là lúc gì? Lúc mình thất niệm, lúc mình mất mình, lúc mình nhào cái dòng sông để đẩy mình đi. Nhưng mà mình tỉnh một chút, mình nói à, nó là phim, mình là người coi phim, mắc mớ gì mà phải buồn vui theo nó, thì tức khắc những cái buồn vui của phim không kéo được mình đi. Thì từ ví dụ này mình quay lại, mình nhìn cái dòng thức tâm cuồn cuộn chảy của mình cũng như thế mà thôi. Khi nó khởi thì mình khởi theo nó sinh mình sinh theo nó vui mình vui theo nó buồn mình buồn theo nó. Những cái cảm thọ nó đổi thay liên tục từ trạng thái này qua trạng thái khác. Nếu mà mình thông minh một chút, mình chỉ cần hồi quang lại, hồi quang tức là nhìn lại, thì cảm thọ là cái bị mình nhìn, mà mình là cái biết cảm thọ nó đang có mặt, nó đang sinh, đang diệt kia. Kinh Lăng Nghiêm Phật ví dụ là như buổi sáng mặt trời xuyên qua khe cửa. Hạt bụi thì lao sao, nhưng mà cái không lao sao có mặt đó chứ. Cái không gian có mặt ở đó để cho hạt bụi lao sao chứ. Tâm thức mình cũng vậy. Sở dĩ mà nó có cái nổi chìm, có cái sinh diệt, có cái nghĩ suy bời bời này, do vì nó có cái không gian rỗng lặng bao la để cho nó sinh sôi và nó trôi nổi. Cái không gian rỗng lặng bao la ấy là cái gì? Tức là cái biết, cái nhận diện được nó, giống như không gian có mặt để cho hạt bụi bay, thì cái tâm thức lao sao này nó cũng bay, thách nó bay tới trời đi nữa nó không thoát được cái gì. Cái nhận diện của mình. Tề Thiên có 72 phép thần thông, nhảy tới đâu thì nhảy, chứ nhảy nhiều lắm là tới ngón danh của Như Lai mà thôi, tới chỗ này thôi, không thể nhảy hơn được, không thể thoát khỏi bàn tay Như Lai được. Trí thức của mình nó tuyệt vời, nó đang ở mặt đất, nó chợt nhảy lên thiên đường, tích tắc mà thôi. Hào ly hữu sai mà đất trời xa cách, mà chỉ một tích tắc là nó từ dưới đất nó nhảy đến thiên đường, chỉ một tích tắc là nó từ ở Mỹ nó về tới Việt Nam. Nhưng mà thách nó chạy tới đâu đi nữa, nếu mà mình thông minh một tí thì nó là hạt bụi lao sao, mà mình là không gian rỗng lặng bao la. Mình là cái biết phủ trùm nó ở trong cái biết của mình chứ, mắc mớ gì mà phải lo. Và thưa, nếu mình là không gian rỗng lặng bao la, nếu mình là cái biết chiếu dịu nó, thì không có nỗi buồn niềm vui nào lôi được mình đi, và không có nỗi buồn niềm vui lôi ta đi được. Cũng có nghĩa là tử sinh bời bời của ngàn vạn kiếp luân hồi không lôi mình đi được. Ở mức độ khổ nhất là mình gắn đời mình vào thân. Cái cạn nhất của đời người, gắn cuộc đời mình vào cái thân này, thấy mình chỉ là cái này thôi. Và khi thấy mình chỉ cái này, không có cái bề sâu nữa, không hơn nữa, thì thưa bao nhiêu nỗi khổ có mặt? Thưa nhiều lắm. Nó thấp hơn người ta, khổ. Nó cao quá thứ hơn người ta cũng khổ. Nó nhiều thịt hơn cũng khổ, và nó ốm hơn cũng khổ. Cao chê ngỗng, thấp chê lùn, béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn lòi ra. Đó là cái ngôn ngữ Việt Nam. Dĩ nhiên là khi mình chỉ thấy mình là cái này thì bao nhiêu cái khổ có mặt. Và kèm thêm một cái nữa là gì? Cái nỗi khổ nó cũng gắn với thân nữa là gì? Tất cả những cái sở hữu của thân cũng là mình khổ. Mình mất một món đồ là cái vật dụng thường ngày mình yêu mến, mình cũng khổ. Và vật dụng yêu mến khổ thì ít, nhưng mà những cái phụ tùng khác, chẳng hạn như người mình thương mà mất thì khổ nhiều hơn. Mà trong cái cuộc đời này có cái thứ gì trong nhân gian mà tồn tại hoài đâu, cho nên cuộc đời mình chìm trong nỗi khổ này tới nỗi khổ khác. Khi mình gắn cuộc đời mình vào cái này sâu hơn một tầng, mình gắn cái nỗi khổ mình với ý thức, cái khổ cũng có mặt. Ý thức thì luôn sinh diệt, nó chợt ghét rồi chợt thương. Và những cái phụ tùng của ý thức đẻ ra như là nào danh, nào cái mà ta tự hào là tính cách của ta, văn hóa của ta. Thưa, những cái này nó được sinh ra từ ý thức cả. Tôi là một người có cái tính cách sinh ra từ danh gia vọng tộc, đài cát cao sang, quyền quý, vân vân. Ai mà đụng chạm đến cái đó thì rất là khổ. Và thưa, càng đi vào chiều sâu thì nỗi khổ nó càng gặm nhấm cay đắng hơn nhiều. ở cái mức độ cạn. Khi chấp mình là cái hình hài tứ đại hữu mục này thì cái khổ nó cạn hơn. Nhưng mà chấp mình là ý thức thì cái nỗi khổ này nó sâu hơn nhiều lần lắm. Thì ta có thể không chết vì thiếu ăn thiếu mặc, nhưng mà ta có thể chết vì tình. Và cái tình là cái chi chi mà nó ghê gớm thế. Nó là cái đẻ ra từ ý thức mà thôi. Và nào lợi nào danh vân vân, tức là về cái mặt mịn của vấn đề, thì ta gắn mình vào nó, ta khổ gấp nhiều lần. Có người có khả năng mất hết của cải vật chất mà không ưu tư chi, nhưng mà người ta đụng đến cái danh của mình, cái uy tín của mình thì có thể chết đi được. Rõ ràng là ở cái mức độ càng sâu bao nhiêu thì nó càng hành hạ, càng đầy ải mình lớn bao nhiêu. Nhưng mà nếu ta lặn được qua hai cái tầng này, ta đến cái tầng thứ ba. Thưa tầng này ai đụng được mình? Cái ý thức nó bồng bềnh ở trong tâm thức. Thân là cái vật thô phù dễ nhận biết rồi. Cái tư duy lăng xăng này mà mình nhận diện được nó từng chút một, thì bắt buộc nó là những hạt bụi trôi trôi mà mình là không gian. Thế thì cái không gian ấy ta chiêm nghiệm lại thử coi, nó màu sắc gì? Không sắc màu. Nó có sinh diệt không? Thưa không. Cái trí thức này thì được nhà trường đào tạo. Do vì ta kinh nghiệm sống trong cuộc đời rất là dày, cho nên ta có cái khôn ngoan, cái lịch lãm. Nhưng mà cái biết đó, thưa đâu có phải là cái khôn ngoan lịch lãm của trải nghiệm nhân gian, cũng đâu phải là cái tri thức của nhà trường tặng cho mình. Các vị chiêm nghiệm lại, các vị thấy những cái tri thức, những cái tư duy thì nó vốn là sinh diệt. Cái gì được sinh ra mà không diệt? Cái đó nó sinh ra từ cái học hỏi, từ môi trường của xã hội, từ bố mẹ trao cho mình. Cái đó sớm muộn gì cũng mất mà thôi. Không cần đợi hình hài rã. Một cái cơn bệnh hoạn chấn động nào đó là tự nhiên những cái thông minh mình tích góp cả một đời biến mất. Một cái neuron thần kinh não nào nó trục trặc thế thôi là cả một cái vùng ký ức mình giữ gìn coi như của báo, không bao giờ dám đem ra cho ai nhìn thấy, mất tiêu. Nó là cái có sinh có diệt, nó là cái lệ thuộc vào cái điều kiện vật chất mà. Còn cái trạng thái tâm thức sáng rỡ hiện tiền này, nó không lệ thuộc vào cái môi trường đào tạo mình để mình có. Nó không lệ thuộc vào cái trường học dạy mình để mình có. Không phải do bố mẹ trao truyền, mà nó là cái vốn có sẵn đủ của mình đã mang theo, nó chở đi từ ngàn vạn kiếp. Đức Phật có nói một câu là: ta từ lúc ở cung trời đến khi vào thai mẹ, sinh ra đi bảy bước, vượt thành xuất gia ngồi dưới cội Bồ Đề, đến lúc thành đạo, nhập niết bàn và sau đó, chưa hề rời tự tánh định. Tự tánh định là gì? Thưa là cái định này, cái định tự nó có. Nó là tự tánh, nó vốn rỗng lặng, nó vốn hiện tiền, vốn ở ngay đây và giờ phút này. Nếu mình quay lại và khéo nhận thì nó có mặt liền tức khắc. Nó còn gọi là tâm bất sinh, nó gọi là Phật tánh, nó gọi là bản lai diện mục, vân vân, có ngàn vạn tên để chỉ cho cái này. Nhưng nó ở xa mình lắm không? Chứ không. Ngay trong một niệm tâm đầu, tâm mình thả trôi rồi, thất niệm thì không có mặt nó. Khi mà mình hồi quang lại, mình dừng lại, mời gọi cái chánh niệm có mặt lại, thì tức khắc có mặt của tự tánh định. Tất nhiên là nó có những cái từng sâu cạn của nó, nhưng mà ta hãy tạm chấp nhận, tạm hiểu rằng chánh niệm ban đầu nó là mời gọi cái sự có mặt, cái sự tỉnh tại của mình lại ngay nơi đây dưới bàn chân mình, ngay phút giây này. Khi mà tâm mình dừng lại ở ngay nơi đây, dừng lại phút giây này, rất là gần với đạo. Lúc đó là lúc làm gì? Thưa lúc đó là không có một niệm khởi nào chen vào, thì tất trời không còn cách biệt nữa. Mà ngay nơi đây là, ngay nơi đây là đất, là trời, ngay nơi đây là vùng đất bình an, ngay nơi đây là niết bàn hiển hiện. Từng bước dẫm lên thật địa. Và nếu mình làm được công việc này thì mình lúc nào chẳng ở trong bản môn. Các vị có thấy là nếu mà tình cờ mà mình lọt vào cái trạng thái niết bàn này thì mình sẽ tức cười lắm đó. Cũng giống như người xưa bảo là phản bổn hòa nguyên dĩ phí công là vậy. Cực nhọc trăm điều mới về được cái chỗ đầu nguồn. đến rồi nhìn lại hóa ra là mình vẫn là nước từ bao giờ. Mình rất là cực nhọc để cho cái tâm thức hoàn xuyên của mình đó được lắng lại, để có được một cái niệm an lạc. Nhưng mà tới chừng cái an lạc có mặt thì mình mới phát giác ra một điều là hóa ra xưa giờ mình đã từng có nó, đã sống với nó. Ngài Bàn Khuê, Ngài bảo rằng các ông tìm đâu cho cực nhọc vậy? Cái tâm Phật bất sinh nó hiện có ở ngay nơi ông, ngay nơi đây. Ta đã từng đổ biết bao nhiêu mồ hôi và xương máu, đã từng tu hành cực nhọc và đã từng khổ hạnh như Đức Thế Tôn. Nhưng mà khi ta đến được nơi rồi thì ta thấy rõ là một đoạn đường dài phí công vô ích. Trong khi chỉ cần ngay nơi đây và giờ phút này các ông mà liễu tri được thì các ông sống được với tâm Phật bất sinh. Chẳng hạn như trước khi đến pháp đường thì nghe pháp, các ông đâu có nghĩ rằng tới đây nghe ta nói cái gì. Các ông có không nghĩ rằng là sẽ có tiếng chim kêu, tiếng máy bay, và các ông có không có nghĩ rằng ngoài trời có nắng. Nhưng mà tự nhiên tới đây rồi, mắt tai mũi lưỡi linh thông mở ra, tiếp xúc được với mọi vật, mọi hiện hữu đất trời. Và khi mà tai mắt mũi lưỡi linh thông tiếp xúc được với hiện hữu đất trời mà không có một cái khởi niệm nào nghĩ suy về quá khứ hoặc tương lai, tâm thức mình không có biến mất, mình đang ở đây và giờ phút này bằng cái chánh niệm hiện tiền, thì rõ ràng là tâm Phật bất sinh hiện diện chứ ông còn tìm đâu nữa. Đó là lời của Ngài Bàn Khuê. Những câu diễn nhà thiền chúng ta nghe tưởng chừng như là câu thần chú, nhưng mà nếu mình nắm được một vấn đề chủ yếu, đó là ngàn vạn điều các ông chỉ có một cái công dụng là gợi lại, đưa cho mình nắm được cái đầu đường. Và nắm được đầu đường có nghĩa là nắm cái gì? Thưa, nắm được cái tâm hành ngay nơi niệm khởi mà mình nhìn được nó. Mình không phải là cái niệm khởi, ngay trong cái sinh diệt và mình nhận ra cái không sinh diệt, chỉ cần một chút việc đó thôi là xong việc của một người hướng đạo. Mình có thể nhìn thấy biển, thấy sóng cuồn cuộn ba đào, lượng nhỏ lượng lớn, và mình cố tình tìm cho ra cái mà mặt nước. Nhưng mà mình cứ chú ý vào lượng sóng thì ngay nơi nước đó mà mình thấy toàn là sóng. Nhưng nếu mà thông minh hơn thì cũng ngay nơi sóng mà mình thấy được đây là nước. Thưa, cái nhận diện được là sóng là nước cách nhau bao xa? Các vị thử có kinh nghiệm, các vị nhìn, các vị để ý là tâm thức mình nó như thế. Có lúc là mình nhìn thấy sóng, nhưng cũng có lúc cái nhìn không thay đổi. Vẫn con người đó, vẫn con mắt đó, và vẫn cái hướng nhìn đó, nhưng mà mình thấy nước không đổi thay. Cũng bằng cách ấy, nhìn lại tâm thức mình cũng bằng con đường đó mà thôi. Có lúc mình thấy nó là lao sao ba đào, nỗi buồn niềm vui nó trào lên còn hơn sóng biển. Nhưng mà khi thông minh một chút thì mình thấy là đành rằng nó có nỗi buồn niềm vui, nó có ẩn hiện vô số trong tâm thức mình, nhưng mà mình thấy sóng chứ không phải thấy nước. Có khi thì nhìn thấy không gian, mình thấy những hạt bụi lao sao, nhưng cũng cùng cái nhìn ấy mà bụi thì vẫn cứ bay, nhưng mà mình thấy được không? Không gian mênh mông. Cái cách biệt giữa cái nhìn của mình vào không gian thấy hạt bụi và không gian cách nhau bao xa? Đâu có xa. Cũng con mắt ấy, cũng hướng nhìn ấy, nhưng mà một là thấy hạt bụi, hai là thấy không gian, thế thôi. Nó quan trọng ở chỗ nào? Giống như trong máy tính này, quan trọng ở cái chỗ mà mình nhấp cái con nháy chỗ nào thì chỗ đó nó hiện lên, thế thôi. Chú ý của mình đặt ở chỗ nào, và đặc biệt nhà thiền thì cái chỗ không phải là chú ý, mà cái chỗ hồi tâm, chỗ quay trở lại. Hào ly hữu sai, thiên địa quyền cách là như thế. Tích tắc thôi là đất trời đã phân cách, và cũng một tích tắc thôi là niết bàn hiển lộ. Dục đắc hiện tiền, mạc tồn thuận nghịch. Hai cái từ này chúng ta đừng lầm lẫn. Dục đắc nghĩa là mong muốn. Thưa, hiện tiền là gì? Hiện tiền là tên khác của cái thể vô sinh vô diệt. Khi mà mình mong muốn có khi không được. Chữ dục đắc là gượng dùng mà thôi. Trong khi bản tiếng Việt dịch rất là hay. Cái gì hiện tiền? Thưa, bất ly đương xứ thường trảm nhiên, mít tức tri quân bất khả kiến. Cái hiện tiền này nó không có rời ngay đây và giờ phút này. thường trạng nhiên. Trạng nhiên nghĩa là thường, an bình và rỗng lặng. Nhưng mà anh khởi tâm tìm là biết anh không thấy. Một hôm Đức Thế Tôn thăng tòa thuyết pháp. Thông thường trước khi thuyết pháp ngày xưa thì quý thầy vẫn phải đánh kiển. Ngài Xá Lợi Phất, ngài đánh kiền trì, tức là đánh chuông báo chúng. Xong rồi ngài vô, ngài dịp chuông, ngài bảo trong chúng rằng: Pháp Vương Pháp Như Thị, tức là pháp của Đức Phật như thế. Hai chữ này thôi, Như Thị. Như Thị có nghĩa là như vậy. Pháp của Đức Phật như vậy. Đức Thế Tôn sửa soạn thuyết pháp, nghe ngài Xá Lợi Phất, ngài nhịp chuông, ngài khai thị lời đầu, cái ngài bước xuống tòa, ngài đi vô luôn. Các thầy bạch Phật: Tại sao sửa soạn pháp thoại mà Đức Thế Tôn vừa lên Đức Thế Tôn lại bỏ vô? Thời pháp đã thuyết xong. Xá Lợi Phất vừa nói hai chữ là xong của thời pháp. Chỉ như thị, vạn pháp vốn như thị. Thưa, chúng ta biết rằng cái mùa thu của đất trời, nó là mùa thu, nó không buồn và không vui. Nó là cái nhịp thời tiết, nó phải đi như thế mà thôi. Nhưng mà mùa thu đó qua lòng người thì nó khác nhau rất là nhiều. Từ vào thu đến nay, trăng thu bạch, khói thu xây thành, gió thu đưa lá, bao ngành biệt ly. Đó là mùa thu của tảng đà. Trong cái thu của tảng đà, nó có cái hiu hắt, nó có cái mông mênh, cái trắng của biên cương. Nhưng mà thua mùa thu của Nguyễn Du. Nguyễn Du: Rừng phong thu đã nhuộm màu quang sang. Cái nỗi buồn ở nơi biên tái khi nhìn thấy lá thu bay. Và rồi mùa thu của Phạm Duy trong cái dòng nhạc thì mùa thu chết. Tôi ngắt cho em một ngành hoa thạch thảo, xin em biết cho mùa thu đã chết. Mùa thu đã chết rồi. Thưa, cũng một mùa thu, nhưng mà người ta nhìn thu này là mông mênh trắng nè, thu này có nai vàng dẫm trên lá nè, thu này thì vào biên tái xa xôi rất là buồn, và thu này mùa thu chết. Mùa thu có như vậy không? Thưa không. Nhịp điệu đất trời vẫn như thế, nó xoay vòng, nó như vậy là như vậy mà thôi. Không hề có cái buồn, có cái vui, có cái mùa thu não nùng, mùa thu chết hoặc mùa thu trẻ thơ gì cả. Nhưng mà nó qua tâm thức con người, cho nên mùa thu trở thành nhiều thứ. Đó là ở mức độ cạn nhất. Chúng ta dùng một cái ví dụ về mùa thu để cho dễ hiểu. Đi sâu hơn một tí. Thưa, vạn vật vốn là hiển bày để cho mình có thể đột nhập thẳng vào chân tánh, để cho mình có thể sống được bình an và không hề bị khổ đau buồn phiền gì lôi kéo cả. Và chân lý là cái gì nhiệm màu hiển hiện chứ không giấu ai bao giờ. Giống như Khổng Tử bảo là: Ta nào có giấu các trò đâu. Cái gì các trò ngửi thì ta cũng ngửi, cái gì các trò nghe thì ta cũng nghe. Cũng chừng đó thôi. Nhưng mà các trò thì do tâm thức lăng xăng, cho nên hào ly phân cách. Còn ta thì tâm thức ta đã an trụ trong cái sát na hiện tiền vĩnh viễn rồi, cho nên không hề có một cái khởi niệm tư duy gì. Do đó mà ta an trú được trong cái tâm thức vốn rỗng lặng. Và khi mà mình lặn qua cái chiều sâu của thân, của ý thức rồi, mình đến được cái chiều tâm và sống được, chiêm nghiệm được, thì mới thấy cái thể này, cái thể vô sinh này, điều thứ nhất là nó vốn hiển hiện ngay trong cái cõi tử sinh. Cái điều thứ hai là trong cái cõi tử sinh, nhưng mà nó vốn là cái không sinh và không diệt. Và cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì ta nhảy vào đến cái nội vi của vấn đề, thì không còn là cái đi vòng quanh để bị cuốn trôi trong cái não tử sinh nữa. Thế thôi. Và muốn được hiện tiền có nghĩa là muốn gì? Làm cho cái đó hiển hiện, để nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Thì trong lòng anh đã cắt hết những cái thứ dây mơ rễ má của thuận và nghịch, của ghét và thương. Và tất cả những cái thuận, nghịch, ghét, thương, nó xa vời ấy, nó được khởi lên bằng những cái tâm niệm lăng xăng mà thôi. Tâm niệm lăng xăng nó được hình thành bằng từng chùm ý thức mà thôi. Nó dài một dòng dài như thế. Nhưng mà quy lại vấn đề là cái hiện tiền này, cái tâm thức rạng rỡ sáng trưng này, nó là cái có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Có điều mình không chịu sống với nó mà thôi. Mình không chịu nhìn thấy nước, mình chỉ thấy sóng mà thôi. Mình nghĩ mình là những lượng sóng nổi chìm lên xuống, cho nên mình khổ khi xuống thấp, mình vui khi lên cao. Ví như ngay khi sóng vẫn còn đó mà mình thấy mình vốn là nước, thì cao hay thấp gì cũng là nước mà thôi, đến đâu cũng chỉ là nước mà thôi. Ngay trong cái vận hành của sinh diệt mà mình lặn sâu hơn khỏi cái hình hài vô thường này, mình không coi cái hình hài mấy mươi ký và sống lụi đụi mấy chục năm trên cõi đời này là mình, mình thấy mình phải có cái gì còn lại kia, thế thì mình bớt khổ vì hình hài này. Mình đầu tư ở chiều thâm sâu hơn, tức là mình phải có cái gì để lại cho cuộc đời, có một cái công trình gì lớn, có một cái cống hiến gì cho nhân gian. Thưa mình lặn chỉ sâu chừng đấy thôi là mình đủ hạnh phúc hơn cái người nhân gian một tuần rồi. Niềm vui này nó nhẹ hơn, nó không phải là cuộc trà và tiệc rượu, nhưng mà nó cho mình một cái niềm bình an sâu hơn, lắng hơn, mênh mông hơn. Mình thấy mình ra đi, mình còn để lại cái gì cho cuộc đời. Con người kia hưởng được công trình của mình, và cả một thế hệ dài phía sau, nào cháu, nào con, nào tất cả những người quen và không quen đều thừa hưởng cái công trình của mình. Rõ ràng là cái niềm vui này nó lớn hơn cái niềm vui của gắn đời mình vào hình hài vô thường. Và nếu mình lặn qua khỏi cái từng đó nữa thì sao? Chắc chắn là lớn hơn nữa. Càng mạnh bao nhiêu, càng tuyệt vời bấy nhiêu. Chúng ta là những người đang đi từ cái mặt thô đi vào cái tế, từ cái thô phù mình đi vào cái mịn hơn, từ cái rờ đụng nắm bắt được mình đi vào những cái có thể hình dung bằng tư duy. Và từ cái tư duy trừu tượng này, nếu mình lặn sâu hơn thì mình thấy là tất cả những cái như hình hài vô thường à, ý thức bồng bềnh à, nó đều có mặt bên trong của cái vùng trời tâm thức mà thôi. Dục đắc hiện tiền, mặc tồn thuận nghịch là như thế. Có những điều tôi muốn đem hết tấm lòng của mình để dâng cho đại chúng, nhưng mà đó là cách vụng về nhất có thể làm được. Tại vì con đường này không phải là cái con đường chúng ta có thể dùng ngôn ngữ để truyền đạt được. Người xưa bảo là hướng thượng nhất lộ, thiên thánh lan truyền. Một cái con đường hướng thượng, ngàn thánh trao không được. Tại sao trao không được? Nó khó đến nỗi như thế ư? Thưa, khó thì không phải khó, nhưng mà tâm thức mình có một cái thói quen của cái con đường tư duy ngàn vạn thở này, con đường nắm bắt bằng tri thức. Và cái duyên của đạo mình thì cũng không biết là mỗi người nó sâu cạn thế nào. Cái con đường này nếu mà thông minh, mình quay trở lại, khéo nhận thì rất là an ổn, rất là dễ. Nhưng mà nếu không có cái duyên thì có khi càng nghe càng rối rắm. Và con đường nó vốn rộng thênh thang và dễ như thế mà mình càng đi càng mờ, nó khó là như vậy. Đi ra cũng từ sáu nẻo mắt tai mũi lưỡi, mà trở về cũng từ con đường ấy mà về. Từ cái nghe mình có thể đến được cõi vô sinh, từ cái nghe mình có thể nắm được cái căn bản để tu tập. Nhưng mà có khi cũng từ cái nghe mà bao nhiêu cái khổ đau bời bời nó có mặt. Các vị mà hồi tưởng lại câu chuyện của ngài La Hầu La đánh chuông thì các vị thấy rõ là cái thể vô sinh bất diệt nó diệu kỳ, nó có mặt ở ngay nơi đây. Lúc nào mình chẳng có cái nghe, tiếng thì có lúc còn lúc mất, nhưng cái nghe thì lúc nào chẳng hiện diện nơi đây. Mà cái nghe này thì không phải nhọc công tìm cầu gì cả, cho nên con đường đi ra cũng từ đó, từ sáu căn, mà đường đi về cũng từ sáu căn. Và các vị thiền sư ngày xưa khai thị người ta ngộ nhập cũng chỉ con đường đó để chúng ta có thể ngộ nhập mà thôi. Người đầu tiên chỉ con đường đó là Đức Phật, chỉ qua cái gì? Chỉ qua mắt. Công án đầu tiên Đức Thế Tôn giơ hoa sen lên vậy. Các vị nghĩ gì? Bữa nay sao ông cụ làm cái gì? Vân vân. Mà không biết rằng ông đưa lên là để gợi cho mình có mặt cái thấy. Mắt nhắm có thấy không? Thấy chứ. Thấy tối đen. Mở mắt thì thấy vật. Nhưng mà thường thường mình bị mất mình trong vật, chứ mình không biết rằng mình là cái thấy. Mình bị đối tượng lừa gạt, chứ mình không nhận diện mình là cái chủ thể. Nghe cũng vậy, tiếng còn, tiếng mất, tiếng được, tiếng không mình nghe, nhưng mà cái nghe thì mình quên mất. Mà cái này là cái chủ thể, cái này là cái thường ở với mình mà mình quên. Mình chỉ chấp mình là cái kia thôi. Và do vậy người xưa mở ra ngàn vạn con đường, nhưng mà có những con đường rất dễ vào, bằng con đường của cái thấy và cái nghe là những con đường rất dễ vô. rất dễ đưa chúng ta ngộ nhập đạo. Và thưa, cái chuyện ngộ đạo tôi nghĩ không có khó. Ngộ đạo khó không? Có gì đâu mà khó. Sống được mới khó mà thôi. Cái con đường để chúng ta thể nhận được trong cái hình hài vô thường này, nó có một cái không sinh và không diệt, đơn giản lắm. Nhưng mà để sống được liên tục, để mời gọi cái giây phút, cái sát na chánh niệm hiện tiền có mặt luôn ở với ta mới là cái chuyện khó mà thôi. Và tôi nghĩ rằng trong cái cuộc đời tu của chính mình, mà mình có cái điều kiện để nhìn lại, đón nhận được, thể nghiệm được cái không sinh diệt trong cái sinh diệt, cái thường trong cái cõi vô thường này, thì cuộc đời sẽ bình yên. Và mình nhận ra được cuộc đời tu rất là thảnh thơi đã đành, nhưng mà không phải đã hết, còn dài quá. Nó dài không phải vì cái khoảng cách giữa mình và Niết Bàn, mà nó dài do vì tâm thức của mình nó dệt quá nhiều lớp. Cho nên bây giờ mình bắt đầu đục thủng vô minh, nó cần nhiều cái công sức là như vậy. Và tất nhiên ai đã một lần có duyên nếm được cái pháp vị của Phật đã khơi mở, thì chắc chắn là dù có nổi trôi trong cái cõi trần lao bao nhiêu lâu, người ta cũng mơ ước đi về. Có thể là mình đi hơi chậm, tại mình mang gánh còng kềnh quá. Nhưng mà khi đã nếm được, ta thấy được, thì chắc chắn là trên con đường đi về thế thôi. Không có cái hạnh phúc nào lớn bằng cái hạnh phúc của sự tu tập cả. Khi các vị có điều kiện, có thì giờ chiêm nghiệm lại, các vị thấy là không có hạnh phúc nào lớn bằng hết. Và khi mà chúng ta nếm được pháp vị rồi, thì không xúi mình cũng tu à. Và khi mình nếm được pháp vị rồi thì không có bất cứ một cái lợi danh gì của nhân gian lôi mình được cả. Thưa, có cái gì hạnh phúc bằng, có gì đẹp bằng sống được cái sát na hiện tiền, sống được cái vô sinh vô diệt của chính mình. Và mình sống được thì mình sẽ có được niềm vui. Mình vui không phải là những cái điều kiện lớn lắm đâu. Cái niềm vui của người tu tập được rất đơn giản và bình thường. Mình xếp một trang sách ngay ngắn là một niềm vui. Lao một cái thiền đường cho sạch để cho thính chúng ngồi là một niềm vui. Ngài Đại Huệ, ngài ngộ đạo xong rồi thì ngài lãnh một cái tự viện có 1,700 đồ chúng. Sau đó ngài bị vua Du Khống bị bắt đài đi xuống cái vùng lãnh Nam, lèo xèo có 3-4 ông tàn tăng thôi, tức là mấy ông già lụm khụm. Ngài có một pháp thoại ngắn, ngài nói là ta ngồi trước 1,000,000 thính chúng, ta cũng như vậy thôi, mà ta ngồi giữa hiên vắng một mình với 2-3 lão tàn tăng, nói họ không nghe không biết gì, ta cũng thấy vui. Và niềm vui của người tu tập là như thế, không cần những cái điều kiện gì cả. Vui khi tu tập được là cái gì nó tự phát, như suối nó trào lên thế thôi, không cần cái điều kiện gì cả. Còn bây giờ chúng ta mò mẫm trên đường tu thì chúng ta cần cái điều kiện nọ, điều kiện kia, ta mới có thể có được chút an lạc. Trong khi nếu thật sự dẫm được vào cái vùng đất Như Lai đã khơi mở, thì chắc chắn là lúc nào lòng mình cũng ban phát niềm vui cho thiên hạ hết. Và tôi mong rằng đại chúng có cơ hội ngồi lại. Con đường này tu mới gặp, con đường này quán chiếu mới gặp, con đường này sống như thâm sâu chúng ta mới đón nhận được. Chứ trên cái văn tự chữ nghĩa ngữ ngôn thì khó mà truyền đạt. Hướng thượng nhất lộ, thiên thánh bất truyền, các bậc thánh ngày xưa còn nói thế, thì hạng phàm tăng lục lục thường đồ nghiệp chướng đầy người như tôi, làm sao tôi có thể truyền đạt được điều gì? Có khi chỉ là những rối rắm mà thôi. Con đường này ta phải tự bằng công sức của chính mình gạn lọc ngồi lại, nhìn thấy từng tâm niệm, và chúng ta sẽ có kinh nghiệm cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt. Nó ở trong tự thân của mình, chứ nó không phải do ai truyền cả. Và khi khám phá được điều này, có khi chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên, nói như lời của Tô Đông Pha. Lời thơ đó cũng là lời thơ ngộ đạo, là mù tỏ non lô sống chiết giang đó. Khi chưa đến đó luống mơ màng, đến rồi nào thấy chi đâu lạ, mù tỏ non lô sống chiết giang. Cũng thế thôi. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây. có một buổi học, chúng ta nói chuyện về một vị thiên đến thăm Đức Thế Tôn. Ông bảo là ông đã từng bỏ ra một kiếp làm trời, tìm coi trong cái không gian bao la này có một cái hành tinh nào có khả năng sống hoài không mất hay không. Mà không có. Sau khi Đức Phật bảo rằng các pháp hữu vi đều chịu chung một cái quy luật vô thường, không hề có một pháp hữu vi nào sinh mà không diệt, thì ông trời kia ông bảo là đúng, Đức Thế Tôn nói rất đúng, con đã từng bỏ một kiếp làm trời, cả một vạn năm ánh sáng để đi tìm, mà chưa hề có một hành tinh nào có mặt mà trường tồn cả. Đức Phật nói thêm, đó là ta bảo với ông là trong các pháp hữu vi không có cái pháp nào bất sinh bất diệt, nhưng mà không phải không có con đường niết bàn. Tức là đi quanh quanh theo vòng tròn thế này thì ta đi mãi đi hoài, tốn cả triệu năm ánh sáng cũng vẫn cứ đi mà thôi, không tìm thấy một cái nơi nào đoạn diệt được tử sinh. Nhưng mà nếu ta thông minh thì một nhảy liền vào tâm điểm. Nếu đi quanh quanh anh là một bánh xe lăn suốt cả đoạn đường lầy lội và khúc phiểu của cuộc đời, nhưng mà cũng bánh xe ấy, người thông minh thì đứng ngay cái trục thì mọi vật cứ vần xoay, mà ta thì vẫn là người đứng ngay giữa trục. Ta trở lại, các vị đã biết một vài cái từ ở trong đây. Tất cả những cái từ này chúng ta phải đi ngang qua đó và phân tích để đi vào một cái chỗ quan trọng mà thôi. Đó là cái câu này: vô nan, chí đạo vô nan. Thưa, cái con đường đi vào thẳng vào đạo mà không khó khăn gì, người xưa gọi là nhất siêu trực nhập Như Lai địa, tức là nhảy một bước đến niết bàn liền, không cần phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp, tức là từ ngoại vi bước một bước tới ngay. Chúng ta có một bài hát: con đã đi tìm Đức Thế Tôn từ hồi còn ấu thơ, từ khi mới bắt đầu biết thở. Thưa, mới bắt đầu biết thở thì làm sao mà đi tìm Phật được? Các vị thử nghĩ làm sao đi tìm. Điều muốn nói đây là không phải là ta đi tìm Đức Thích Ca nội ngoài, là cái con đường khát khao tìm về cội nguồn của sự sống, tức là tìm cho ra cái bản lai diện mục của chính mình, tìm cho ra ông Phật của tự tâm mà thôi. Và trong giữa bài thơ, chúng ta có một câu: con và Thế Tôn chỉ cách một niệm tâm đầu thôi à. Tôi không có thuộc bài đó, nhưng mà tôi nhớ câu thôi, tôi thấy đủ rồi. Qua bao nhiêu cái đoạn đường, nào là sa mạc nắng cháy, vân vân, nghĩa là trằn trọc khổ đau vô cùng để đi tìm Đức Thế Tôn. Và cuối cùng thì phát giác ra một điều: Ngài vẫn ngồi đó tự bao giờ, vẫn vững chãi và thảnh thơi, bình yên như hơi thở. Và con biết rõ con và Thế Tôn cách nhau có một niệm tâm đầu thôi, gần vô cùng mà cũng xa ngàn vạn dặm. Nếu mình đi theo ngoại vi thì mình đi xa ngàn vạn dặm. Nếu mình đi một bước như lời thơ của Huyền Giác thì một nhảy là liền vào đất Như Lai. Thưa, làm sao ta nhảy một nhảy liền có mặt được cái trạng thái thảnh thơi an lạc? Cái đâu có khó. Mình thấy tâm thức mình sao nó bời bời rối rắm, mình kiếm ngàn vạn cách để làm cho nó lắng. Cái cách mà gần gũi và cận nhân tình nhất, tức là gần gũi tình đời nhất, là cách gì? Mình trốn chạy nó, mở máy hát lên, mở tivi lên, thì tạm thời mình bị quên mất, bị chìm mất trong cái ngoại cảnh, nhưng mà nó vẫn còn đó. Nó hứa hẹn là nó sẽ trở lại, mà trở lại bằng một cái đội quân hùng mạnh hơn. Cái nỗi buồn mình nó không có vì lý do mà mình mượn những cái duyên bên ngoài, những cái điều kiện bên ngoài mà nó tan biến, nó vẫn còn đó. Và tới lúc mà tắt tivi, tắt máy rồi thì nó lại hiện lên. Và lần này thì nó hiện mạnh hơn. Và mình tìm ngàn vạn cách để loại trừ. Mình có thể ngồi niệm Phật hàng giờ, mình có thể tụng kinh tiếng đồng hồ này có tiếng đồng hồ nọ, nhưng nó vẫn còn đó. Nó có thể mòn nhưng mà rất chậm. Trong khi đó có một cách hay và tuyệt vời nhất là cách gì? Mời nó lên, nhìn mặt nó. Tức là mình không đi vòng vòng theo cái sự biến đổi của tâm thức mình, mà cái điều đơn giản là mình mời nó lên, mình nhận diện nó. Mi là nỗi buồn ư? Mời lên, hãy hiện diện trước mặt ta. Và khi nó hiện diện như thế thì nó là cái bị mình nhìn thấy. Và mình là cái không bị nỗi buồn, niềm vui kia lôi cuốn. Mình là cái nhìn thấy nó là đối tượng bị nhìn. Mà mình là cái khả năng nhìn nó kia mà. Và như vậy rõ ràng là mình có dính gì với nó đâu. Nỗi buồn là nỗi buồn. Mình là cái năng lực nhìn được nỗi buồn. Chứ mình đâu phải là nỗi buồn. Chúng ta có rất là nhiều cơ hội có mặt trong cái sinh hoạt tu của chúng ta. Được bình an là một cơ hội, được thảnh thơi, được vui là một cơ hội. Nhưng có bao cái nỗi kết, có bao nỗi buồn có mặt trong này, trong tâm ta cũng là một cơ hội. Cơ hội để cho mình nhìn nó, mình thấy nó chứ. Có gì đâu mà phải sợ, có gì đâu mà phải trốn chạy. Và khi mình làm được cái công việc là nhìn ngắm nỗi buồn, nhìn cái cơn giận, thì tức khắc nỗi buồn và cơn giận bị triệt tiêu một cách rất là dễ dàng. Và cái nhìn này, cái mời gọi, cái nhìn có mặt này gọi là gì? Gọi là tuệ giác hiện tiền. Thưa, điều này có dễ làm đối với chúng ta không? Chắc không khó lắm, tại mình không chịu làm đấy thôi. Và người xưa khô cổ đắng miệng chỉ hướng dẫn chúng ta trở lại cái niệm đầu đó mà thôi. Chắc các vị có cái kinh nghiệm về những giấc mơ. Có những giấc mơ đẹp, nhưng mà cũng có những giấc mơ rất là buồn. Có nhiều cảnh hải hùng làm cho ta kinh sợ. Có hai con đường người ta làm để mà trốn thoát cái sự kinh sợ trong giấc mơ. Cái thứ nhất là người ta phản ứng lại những cái điều mình kinh sợ. Cách thứ hai là người ta chạy trốn cái nỗi kinh sợ trong giấc mơ. Hai cách này nó là cái hành xử rất là đời thường của chúng ta trong cái cuộc sống này. Mà người trong cơn mơ thì không biết có một con đường thứ ba. Con đường gì? Tỉnh ngủ là hết mơ. Mình cứ chạy vòng quanh khi thấy cọp rượt, mình khủng hoảng vô cùng. Và con đường thật là dài, mình không biết cách nào để thoát được cái cơn khủng khiếp đó. Nhưng may mắn thay, ai gọi mình tỉnh giấc thì liền tức khắc cọp không còn, nỗi sợ biến mất. Từ ngoại vi ta đi vào trong tâm điểm của Phật tánh cũng giống như vậy. Mình cứ đi vòng quanh thì đường xa dịu vợi, mà mình một bước nhảy vào thì giống như mình tỉnh cơn mơ. Và đời người nói rõ ra đúng là ba giấc mộng cùng có mặt trong một đời người. Giấc mộng thứ nhất, đó là khi mình ngủ, có giấc mộng. Giấc mộng thứ hai là giấc mộng đang ở đấy, đang thức mà có mộng. Tại vì tâm thức mình nó luôn luôn dệt ra những cái mộng mị, những cái vui, những cái buồn, những cái khổ đau đầy đọa. Đúng là những cái dệt của mộng mà thôi. Bao giờ mình tỉnh được? Tỉnh được giấc mộng lớn, có nghĩa là tỉnh được cái giấc mộng của tử sinh, thì mới hết mộng mà thôi. Còn cái mộng dài này, nó sẽ kéo dài hết kiếp sống này. Mình lại lật bật đi thọ thân khác, cũng qua cái con đường của tánh và ái, của ghét và thương, cho nên nghiệp cứ bời bời. Và như vậy thì bao giờ chúng ta tỉnh được mộng? Thưa, đâu có khó. Cửa vô sinh mở rồi, trạm nhiên và bất động. Đó là một câu hát. Nhưng mà rõ ràng, trong cái cuộc sống của đời người, ở cái mức độ cạn nhất thì chúng ta nhìn thấy là chập trùng từng tâm thức nó có mặt trong một con người, cũng một con người ấy, ở một hoàn cảnh ấy, nhưng họ hạnh phúc. Cũng con người ấy ở trong cái điều kiện ấy, nhưng mà họ lại khổ đau. Cho nên đâu cứ gì phải nhà cao cửa rộng và sang cả thì gọi là hạnh phúc đâu. Hạnh phúc hay không, nó không đặt ở cái điều kiện bên ngoài. Ở phần ngoại vi thì nó có khác nhau. Nhưng mà cái quan trọng là người đó có đi vào bên trong được hay không mà thôi. Đi vào được chiều sâu thì hạnh phúc có mặt, dù cho người đó đang ở trong cái điều kiện rất là thiếu thốn, trong hoàn cảnh rất là khó khăn. Và cũng như thế, trong một hình hài vô thường như nhau, cũng tứ đại như nhau, nhưng người kia có thể đạt được an lạc, đạt được niết bàn, và ta thì vẫn còn là kẻ trằn trọc trong khổ đau. Như vậy thì cái điều khác nhau là mình có bước vào bên trong được hay không mà thôi. Cái cửa vô sanh chưa bao giờ đóng, mở ra cho mọi người. Ngay nơi cái sinh diệt này chúng ta có niết bàn, ngay trong hình hài vô thường này, mình tìm được cái không sinh không diệt. Và thưa điều này thì không phải là khó lắm, chí đạo vốn vô nan mà. Ngày xưa quốc sư Huệ Trung một hôm gọi thị giả, thị giả dạ, đây là một công án trong nhà thiền. Ông gọi tiếp, thị giả, thị giả dạ. Câu chuyện này như cái câu thần chú rất là khó hiểu. Nhưng mà thưa không có gì khó hiểu cả. Các vị có thể hiểu nó như thế này. Các vị có thể hiểu nó qua những cái câu chuyện khác. Tôi dẫn một loạt câu chuyện, các vị sẽ hiểu câu chuyện này. Trước tiên là giải thích cái ngôn ngữ của Huệ Trung trước. Ông nói cái câu là ta tưởng ta cô phụ ông, không ngờ ông cô phụ ta. Có nghĩa là ông đến đây để ông tu, ông tìm cái con đường để thoát khỏi tử sinh, để được an lạc trong hiện đời. Ta tưởng là ta không có dạy gì, hóa ra ta dạy nhiều hơn ông tưởng, mà ông lại không nhận ra đó thôi. Đó là cái ý của câu nói là ta tưởng ta cô phụ ông, không ngờ ông cô phụ ta là như vậy. Cái câu chuyện thứ hai nữa là ngài Hoàng Bá, sau khi ngài ngộ đạo rồi thì ngài bỏ đồ chúng, ngài đi lang thang, ngài tới ẩn cư ở một tự viện nọ. Thì một quan tướng quốc đương triều, ông đến thăm chùa, ông hỏi ở đây có thiền sư không? Cả chùa nói ở đây không có thiền sư, chúng tôi chỉ tu niệm Phật lai rai thôi. Nhưng mà có một ông thầy tu mới vừa đến đây, ông trầm trầm ít nói, có vẻ là thiền sư. Thì quan tướng quốc xin mời ông đó ra cho tôi hỏi thăm. Quan tướng quốc chỉ cái hình, hỏi chứ hình ở đây mà cao tăng ở đâu? Chẳng hạn chúng ta có thể kéo nó gần hơn như vậy hiểu. Chỉ cái hình, hình thầy Giác Thanh ở đây mà thầy Giác Thanh ở đâu? Hình ở đây và ông đi đâu? Ngài Hoàng Bá trả lời, ngài gọi tên đây. Tên của vị quan đó tên là Bùi Hưu. Ông gọi Bùi Hưu. Anh kia bất chợt, dạ. Thì ngài Hoàng Bá chỉ nói một câu thôi, ở đâu? Ngay nơi đó thì ngài Bùi Hưu nhận được, trong cái sinh diệt vô thường này có cái không sinh diệt. Thưa có dễ nhận không? Thưa đâu có khó. Cái điều cạn nhất là chúng ta không thực sống, chúng ta vẫn như kẻ mộng du là thế này. Sống là gì? Mình thực sự có mặt là gì cái đã? Tức là ngay trong cái sát na này, ngay trong phút giây này, mắt tai mũi lưỡi rất là linh mẫn, rất là rõ ràng, an trú trong cái sát na hiện tại, hiện tiền đây, gọi là sống. Mình sống được mấy giây đồng hồ trong cái niệm tỉnh tại hiện tiền, rất là ít. Mình cứ thả ý thức của mình mộng du nhiều hơn, sống thực sự với cái sát na hiện tiền. Sát na hiện tiền thì các vị biết đó là cái đơn vị thời gian thật là ngắn. Như chúng ta có làm một cái ví dụ đó, vạch một đường, lấy cái đầu kim mà vạch một đường, bảo đây là sát na hiện tiền, thì sát na đó đã thành quá khứ. Nó là cái giây phút động chứ không phải giây phút tỉnh. Sát na là động, sát na là di chuyển. Và mình an trú được ngay nơi đây có nghĩa là gì? Vắng mặt của những cái ý thức nổi trôi đi về quá khứ hoặc tương lai. Mình có mặt ngay nơi đây và giờ phút này, gọi đó là người có mặt, gọi là người sống. Và không cứ gì trong đạo Phật, đạo Nho, Khổng Tử có một lần cũng khai thị cho môn đồ về cái điểm này, cái điểm mà anh thực sống này. Một hôm Khổng Tử dẫn môn đồ đi ra chơi, hỏi Nhan Hồi có nghe không? Nhan Hồi nói dạ có. Hỏi ông nghe gì? Nhan Hồi nói dạ thưa thầy, có nghe mùi hoa nguyệt quế thon thoảng. Hỏi Tử Cống có nghe không? Tử Cống nói dạ thưa có. Ông nghe gì? Thưa thầy, con cũng nghe cái mùi hoa nguyệt quế thon thoảng. Hỏi thêm một người đồ đệ nữa, thì người đồ đệ kia bảo là con cũng có nghe mùi hoa nguyệt quế thon thoảng trước mũi. Khổng Tử giăng tay, ta có gì giấu các ông đâu. Xưa giờ các ông bảo rằng ta giấu đạo lý gì, nhưng mà ta đâu có giấu. Ông nghe mùi nguyệt quế thì ta cũng nghe mùi nguyệt quế. Đạo lý nó là cái gì rõ ràng mà biểu hiện trước mắt. Có cái gì giấu nhau đâu. Giấu chăng là tâm thức mình nó trùng điệp quá, nó chồng chất nhiều lớp quá, cho nên hương sắc của đất trời lộng lộng đó mà mình không thấy thế thôi. Tâm tư mình nó sạch nhẵn hết những cái dấu vết của quá khứ hằng lên. Nó sạch nhẵn hết những cái tư niệm của tương lai đang lôi kéo mình. Thì ngay nơi đây mình có thể thưởng lãm được đất trời một cách bình yên. Trăng thanh, gió mát nào có giấu ai đâu. Nhưng mà có người thì có khi cả một mùa trăng người ta không thấy trăng bao giờ. Rõ ràng là từ ở ngoại vi mình đột nhập vào trung tâm không phải khó. Khó là tại mình thôi. Các vị còn nhớ là trong hội Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn đã từng khai thị về cái không sinh không diệt, nơi cái thấy, nơi cái nghe. Đức Phật khai thị về cái nghe rất là hay. Ngài kêu La Hầu La ông thỉnh một tiếng chuông. La Hầu La thỉnh một tiếng chuông, Thế Tôn hỏi A Nan nghe không? A Nan nói dạ nghe. Và khi tiếng chuông hết ngân nga thì Ngài hỏi A Nan nghe không? A Nan nói dạ không nghe. Thế Tôn bảo La Hầu La thỉnh tiếp, hỏi có nghe không? A Nan nói dạ bạch Thế Tôn có nghe. Và khi tiếng chuông lặng rồi hỏi tiếp, ông nói dạ không nghe. Đức Phật nói ông bữa nay điên đảo lắm. A Nan nói dạ thính chúng ai cũng nói như con, sao Đức Thế Tôn nói con điên đảo? Đức Thế Tôn bảo là ông điên đảo một điều rất là quan trọng, đó là cái tiếng chuông của ta có thỉnh lên và có lặng đi. Nhưng mà cái nghe ông làm sao mất được mà ông nói có với không? Nếu cái nghe ông thật sự không có thì làm sao có lúc không có tiếng chuông ông biết được lúc đó là không có tiếng chuông? Cái thấy cũng như vậy. Ta đưa tay lên, ông nói thấy. Ta giấu tay sau lưng, ông nói không. Cũng sai đó. Tại vì cái tay của ta thì đưa lên hoặc ta giấu đi, nhưng mà cái thấy của ông thì vẫn còn đó. Nếu cái thấy ông không có mặt thì làm sao ông biết lúc ta đưa tay và lúc ta giấu cánh tay? Chúng ta thường mất mình trong cảnh mà quên rằng mình là cái chủ thể. Mình bị cái đối tượng nó dẫn đi trong khi mình không phải là cái đối tượng. Chẳng hạn như tiếng chuông có hay không, đó là cái chuyện của tiếng chuông. Nhưng mà cái nghe của mình lúc nào lại vắng? Đó là cái thứ nhất, cái nghe của mình không sinh diệt. Đức Phật dạy thêm cái nghe đó có không già nữa. Cái thấy cũng không già. Đức Phật hỏi Tần Bà Sa La, ông đã từng đến sông Hằng chưa? Vua đáp và bạch Thế Tôn, con đã từng đến. Lúc mấy tuổi? Như năm đó con 9 tuổi. Rồi gần đây bao nhiêu tuổi ông đến sông Hằng? Bạch Phật, gần đây mới vừa năm rồi con đã từng đến sông Hằng. Ông thấy thế nào? Dạ bạch Thế Tôn, sông Hằng có thể đổi thay. Ngày xưa dân cư ít hơn, hôm nay nhiều hơn, nhưng mà cái thấy con thì vẫn như thế. Tức là ngày xưa ông thấy sông Hằng cũng bằng cái thấy ấy. Bây giờ già rồi 70 tuổi thì ông vẫn thấy bằng cái thấy ấy. Và ví như bây giờ chúng ta bàn sâu hơn là mắt chúng ta có khả năng già nó kém hơn một tí. Nhưng mà kém nó là kém cái gì? Kém cái điều kiện để cái thấy gá vào, chứ không phải cái thấy nó vì lý do đó mà nó giảm. Nghĩa là thị lực của mình giảm, cho nên cái thấy mình nó chậm hơn, nó ngắn hơn. Chứ không vì lý do cái thấy mà nó bé hơn bao giờ. Cái thấy thì vẫn như thế. Đèn nó có thể yếu đi, nhưng mà dòng điện thì vẫn như vậy. Người ta thay bóng đèn thì cái sáng nó vẫn như cũ mà thôi. Dòng điện không thêm và không bớt, chỉ có bóng đèn hư hay không hư. Cái thấy của mình cũng như vậy. Nó không già, không trẻ, không sinh, không diệt. Thế nó là cái gì? Cái không sinh và không diệt chứ cái gì? Và từ cửa này ta đi vào là từ ở ngoài ngoại vi mình nhảy vào trong trung tâm. Cái nghe cũng vậy. Cái nghe thì có lúc nào vắng mặt đâu. Rõ ràng thường tại, mắt tai mũi lưỡi linh thông, không thiếu vắng lúc nào cả. Nhưng mà sở dĩ ta thiếu vắng là tại vì mình cứ nghĩ mình là cái đối tượng bị nghe kia, bị thấy kia, chứ không phải mình là tự thân của cái nghe và cái thấy. Mình mất mình đầu tư mình vào cái bông hoa, cho nên mình buồn đau trong khi mình là cái thấy. Quốc sư Huệ Trung gọi thị giả dạ, chỉ cho thị giả cái con đường vào cửa gì? Từ cửa nghe để đi vào. cái nghe vẫn còn đó, chưa hề vắng mặt. Chỉ có tiếng gọi của ta thì khi ta gọi, khi ta dừng. Chứ cái nghe của ông luôn tỉnh tại và thường hằng. Đó là cái điều mà quốc sư Huệ Trung chỉ cho thị giả. Một hôm Cảnh Thanh cũng hỏi thị giả: ông nghe gì không? Thị giả nói: dạ con nghe cái tiếng con ếch nó kêu. Ông nói: ông lắng nghe thử coi có cái gì nữa không. Dạ con nghe tiếng mưa rơi. Cảnh Thanh nói: tội nghiệp thay, ta tưởng là chúng sinh ở ngoài kia khổ, không ngờ trong này có khổ chúng sinh. Chúng sinh ngoài kia khổ có nghĩa là gì? Cái sự chết sống của những loài sinh vật ngoài kia. Nhưng mà đâu ngờ rằng ở trong này có một kẻ khổ chúng sinh, tức là người mất mình mà theo vật. Con đường tử sinh mênh mang đi ra bằng 6 căn, và con đường trở về cũng bằng 6 căn mà thôi. Và thưa sở dĩ gọi là chí đạo vô nan là tại như thế. Vốn nó không khó, một bước đi thẳng vào. Nhưng mà nó khó là tại vì mình cứ đi vòng quanh tâm thức của mình. Mình phải điều phục nó một cách cực nhọc. Tại vì mình nghĩ rằng nó là cái có thực, mình nghĩ rằng mình phải điều trị đó. Nhưng mà có một cách hay hơn người ta có thể làm, đó là chỉ cần nhìn nó mà thôi. Cái tâm thức rối bời bời, mình kiếm ngàn vạn cách để làm cho nó dừng lại, rất là khó. Nhưng mà cái cách hay nhất để làm cho nó dừng lại là hãy nhìn mặt nó thì nó dừng lại, thế thôi. Và cái điều này người xưa đã từng đi vào đó mà ngộ đạo, từng đi vào đó mà chấm dứt được tử sinh. Tức là ai? Thưa Ngài Huệ Khả, Ngài cũng giống như mình. Thưa với Tổ là lòng con bất an quá. Tổ chỉ cần dạy một câu là ông hãy đem cái bất an đó ra đây cho ta, thì liền tức khắc Ngài đột nhập thẳng vào trung tâm thôi, chứ không đi vòng quanh ngoại vi nữa. Ngài nhìn lại cái tâm bất an thì tự nhiên nó lặng. Đây là con đường mà vô nan là như thế. Chí đạo vô nan là như vậy. Không biết tôi nói dài dòng nhiều quá, các vị có thấy nó nan hay là vô nan? Sai lạc nửa đường tơ, đất trời liền phân cách. Chớ nghĩ chuyện ngược xuôi, thì hiện tiền trước mắt. Trúc Thiên dịch như vậy: sai lạc nửa đường tơ, đất trời liền phân cách. Chớ nghĩ chuyện ngược xuôi, thì hiện tiền trước mắt. Trong nguyên văn của đó thì thế này: hào ly hữu sai, thiên địa quyền cách. Dục đắc hiện tiền, mạc tồn thuận nghịch. Thưa, đó là cái sự cách biệt, nó chỉ có một đường tơ mà thôi. Người xưa họ dùng cái ví dụ là như ta muốn đi về phương Đông mà mình quay mặt về hướng Tây mà đi, thì càng đi càng xa. Tất nhiên cái ví dụ này nó không có hợp với cái ngữ cảnh của câu này. Người ta có thể dẫn thêm một ví dụ khác, như cái chuyện Lưu Nguyễn biệt thiên thai, đang ở yên ở trong cái cảnh non bồng nước nhược, chỉ cần khởi một niệm muốn về dương gian thôi, thì lập tức là cửa động mở ra rồi không về lại thiên thai được. Bản Đà có một câu thơ về bài Lưu Nguyễn biệt thiên thai đó, gì mà ngàn năm thơ thẩn bóng tăng chơi đó: lá đào rơi rắc lối thiên thai, suối tiễn quanh đưa những ngậm ngùi. Chỉ cần một ý niệm khởi lên thôi, là từ cõi non bồng nước nhược mình bước về trần gian trong một phút mà thôi, tích tắc mà thôi. Cái chuyện tu hành của mình đến Niết Bàn nó cũng đơn giản trong một sát na mà thôi. Ta và Thế Tôn chỉ cách nhau có một niệm tâm đầu thôi. Và đến gặp mặt Đức Thế Tôn rồi mới ngạc nhiên: ô hay, Ngài vẫn ngồi đó tự bao giờ. Ngài vẫn ngồi bình yên như hơi thở. Và cửa vô sinh thì luôn mở ra lòng lộng, trạm nhiên và bất động. Người xưa khi mà lạc về đến cái cõi này rồi thì đều có những cái lời thốt lên rất là ngạc nhiên. Các vị biết như thập mục nhu đồ, giai đoạn đầu là giai đoạn đi tìm trâu, thứ hai là thấy dấu, thứ ba là thập cổ được nó, thứ tư là bắt đầu kéo mũi nó, dẫn nó đi, và thứ năm là leo lên lưng Qua tới thứ sáu thì về tới nhà thì trâu mất còn người. Qua thứ bảy là người cũng mất, roi cũng không cần, ngựa yên khóa cũng không cần. Và tới bức tranh thứ tám, đó là bức tranh được gọi là phản bổn hoàn nguyên, tức là trở về cái nguồn cội cũ. Nguồn cội cũ là gì? Là cái nơi từ cõi đạo nguyên mà mình lạc bước mình đi hết. Tức là giống như là mình là cái giọt nước ở đầu nguồn. Các vị thử nghĩ là nó theo nguồn nó chảy, nó đưa đẩy mình qua bao nhiêu kiếp luân hồi, trộn với cát lầm bụi vẩn, trộn với bao nhiêu thứ dơ giấy ở trần gian, gần tới biển, sao tình cờ là mình được bốc hơi, mình bay về, mình rớt lại đầu nguồn. Cái mình khám phá ra một điều, ồ, tưởng cái gì, quá ra bao nhiêu kiếp dài luân hồi lặn lội để trở lại đầu nguồn, thấy mình vẫn là cái thứ đầu nguồn từ bao giờ, mình vẫn là nước từ bao giờ. Thì cái ngạc nhiên của người mà đi qua cái nỗi nhọc nhằn để tu tập, khi đến nơi đến chốn rồi thì có một cái tiếng kêu ngạc nhiên giống như vậy: phản bổn hoàn nguyên dĩ phí công, trực như triệt hạ tở manh lung. Câu này rất là hay. Ê, tới nguồn cội mất công quá, vô duyên nữa, chi bằng ngay nơi đây mình giống như kẻ điếc và câm, thì tức khắc mình đã có mặt tại nguồn cội liền. Đó là cái câu rất là hay, tôi dẫn ra đây để giải thích cho hào ly hữu sai thiên địa quyền cách. Bao nhiêu cái công phu tu tập mình đầu tư rất là cực nhọc để có được cái tâm thức rất là bình yên, có được một cái không gian yên bình của lòng. Nhưng mà tới chừng mình bình yên thật sự rồi, vắng mặt tất cả những cái trần độc khổ đau của ý tưởng, của tâm thức rồi, thì mình chợt khám phá ra một điều là cái này, cái trạng thái thức tâm này, cái mà mình đã đầu tư bao nhiêu công sức để đi đến nơi này, hóa ra là nó đã có mặt trong cái sinh hoạt bình thường hàng ngày. Mình tưởng chân lý là cái gì ghê gớm, tưởng niết bàn là cái gì ghê gớm, hóa ra tới chừng dậm lên được vùng đất đó thì thấy, ủa, thì ra là bình thường mình đã có rồi. Ngay cái đời sống bận rộn bình thường đấy, những lúc nào mà tâm hồn mình nó vắng lặng, nó tĩnh tại, nó an nhiên, thì mình đã từng chứng nghiệm niết bàn từ bao lần. Cái hạt nước kia nó rất là cực nhọc, nó trở lại được đầu nguồn và rơi xuống đầu dòng suối, nó tưởng cái gì ghê gớm lắm, hóa ra là cái này thì cũng như mình mà thôi, không khác gì cả. Hào ly hữu sai thiên địa quyền cách là như thế. Cái cách nhau chỉ có một niệm tâm đầu mà thôi. Nhưng mà một niệm tâm đầu này nó dẫn mình đi ngàn vạn kiếp trong tử sinh, trong luân hồi, trong khổ não. Chỉ cần quay lại ngay nơi đó thì có mặt liền tức khắc cái trạng thái tỉnh tại an nhiên. Mình mà trôi theo nghĩ suy miên man này ngàn vạn kiếp thì mình cứ trôi. Nhưng mà có một lúc nào đó mình bất chợt mình nhìn cái nghĩ suy đang trôi, nhìn lại nó thì thấy cái gì? Nó là dòng sông trôi, mình là người đứng bên bờ nước nhìn nó, chứ đâu phải mình là nó.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2002. Chúng ta đã làm quen với cái tác phẩm Tính Tâm Minh của Ngài Tăng Sáng. Nhưng mà nó cách quãng mấy tuần nay, các vị có khi quên mất rồi. Tức là đoạn đầu của nó là Chí Đạo Vô Nang. Trúc Thiên đã dịch thi kệ này những câu như thế này: đạo lớn chẳng gì khó, cốt đừng chọn lựa thôi, quý hồ không thương ghét, thì tự nhiên sáng ngời. Đoạn thứ hai là: sai lạc nửa đường tơ, đất trời liền phân cách, chớ nghĩ chuyện ngược xuôi, thì hiện tiền trước mắt. Tôi có nhờ một thiền sinh biên dùm bản dịch tiếng Anh để cho các vị tiện theo dõi. Chúng ta đi lượt qua cái đoạn thứ nhất để cho các vị nắm. Thực ra thì Tính Tâm Minh nó có tất cả là 36 đoạn, mỗi đoạn 4 câu. Nếu chúng ta kiên nhẫn đi vào một đoạn thật là chín chắn, thật là sâu sắc, thì các đoạn khác nó chỉ mang cái tính chất củng cố, bổ sung hoặc là giải thích rộng mà thôi. Chẳng hạn như đoạn đầu, các vị thấy là Chí Đạo Vô Nang Duy Hiền Giảng Trạch, Đảng Mạc Tán Ái Động Nhiên Minh Bạch. Đây là những câu nó rất là cô động, và nó có thể gọi là bao hàm cái đại ý của toàn bộ bài Tính Tâm Minh. Tất nhiên người ta có thể nói là đại ý của nó còn hẹp hơn nữa kia. Tức là nếu đại ý Tính Tâm Minh mà gom lại thì chỉ có hai chữ mà thôi. Thưa, đó là hai chữ gì? Thưa, hai chữ tính tâm thôi. Tin được tâm là xong việc, chỉ chừng đó thôi. Có vài điều ở trong cái đoạn thứ nhất này chúng ta cần đi lượt qua. Tôi sẽ viết bằng Hán tự lên bảng để cho một số các thầy cô đây có thể đam mê về bộ môn này. Ngôn ngữ Việt chúng ta nó có một cái quá trình hình thành từ cái gốc chữ Hán. Ở đây nó có 4 từ mà chúng ta cần đi vào để cho các vị nắm. Từ thứ nhất là giảng trạch, từ thứ hai là tán ái. Và khi mà chúng ta phân tích được hai cái từ này một cách sâu sắc thì chúng ta có thể đi vào cái đoạn thứ nhất này rất là dễ dàng. Tất nhiên đi vào đoạn thứ nhất thật là dễ thì chúng ta có thể đi suốt cả một bài Tính Tâm Minh không mấy khó. Cái điều đầu tiên chúng ta hãy đi từ cái ngôn ngữ rất là gần gũi và quen thuộc là tán ái này. Chí đạo vô nang, chí đạo này, người ta có hai cách nói về nó. Một cách thứ nhất là bảo rằng đây là cái con đường đến với đạo. Cách thứ hai là chí đạo nó là một từ kép, tức là chỉ cho đại đạo hoặc diệu đạo. Vô nang có nghĩa là không khó. Vậy thì cái câu này chúng ta có thể hiểu là đạo lớn không gì khó, hoặc cái đạo màu nhiệm, cái diệu đạo không có khó, hoặc con đường về Niết Bàn không khó, hoặc đường trở về bản lai tâm tánh cũng không có gì khó cả. Và ba câu dưới này, cái nội hàm của nó mang cái tính cách giải thích cho câu trên mà thôi. Tức là sở dĩ nó khó khăn đối với chúng ta là tại vì tâm chúng ta nhiều chọn lựa quá, và tại vì lòng chúng ta còn ngổn ngang, hờn giận thương yêu nhiều quá, cho nên con đường đến với đạo nó khó mà thôi. Và câu thứ tư này thì nó mang cái đặc tính giống như là trùng lập lại câu thứ nhất. Chẳng hạn như động nhiên minh bạch, động nhiên là bất chợt. Bất chợt nghĩa là cái trạng thái đột biến. Nếu mà vắng mặt, ghét và thương thì tất nhiên hoặc là đột biến ta nhận liền được cái thể đạo sáng ngời và rõ ràng trước mắt. Thế thôi. Như vậy thì điều cần đi vào từ thứ nhất là cái từ giảng trạch, từ thứ hai là từ tán ái. Điều mà chúng ta cần bàn cái nét thứ nhất là thế này, là khả năng của nó. Thưa, cái khả năng của thương và ghét này rất là lớn trong cái cuộc đời của chúng ta. Các vị thử nhìn vạn vật vô tình ở trong nhân gian này, nó đều mang ở trong tự thân nó hai cái đặc tính ghét và thương. Thương là cái lực hút lại, ghét là cái lực đẩy ra. Và vạn vật hình thành bằng hai cái điều kiện này mà thôi. Hành tinh này nếu nó không thương yêu thì ta không thể đứng vững trên mặt đất này. Con người lững lơ trên không gian, nó không có lực hút. Và hành tinh này nó cách quãng với mặt trời, nó không thể gần nhau lại và không thể xích ra hơn, tại vì nó có lực đẩy. Nhiên giới nó đã thể hiện được cái đặc tính của khả năng này rồi. Cái điều kế tiếp nữa, vật lý nó đã như thế, sinh lý con người cũng như vậy mà thôi, cũng có cái lực hút và đẩy. Ngay cái hạt nhân đầu tiên để hình thành con người thì cái gì làm nên? Cái lực hút của nó mà làm nên. Từ một hạt nhân bé nhỏ này, để có thể hình thành một cái thai nhi, nó phải có lực hút của nõn bào và cái nhân ban đầu để hình thành cái hình hài tứ đại này. Và nó được nuôi lớn bằng cái gì? Thưa, cũng bằng lực hút. Nếu người mẹ không thương yêu con thì không cho con bú. Và nếu người ta giải thích xa hơn nữa là từ cái lúc mà thần thức còn mênh mông ở trên cái cảnh giới trung ấm. Dĩ nhiên cái này thì trong truyền thống Phật giáo ban đầu không có giải thích, không có bảo rằng thần thức lang thang ở thân trung ấm gì hết á. Cái này thì trong cái quá trình đạo Phật biến thái du nhập qua nhiều cái văn hóa của địa vực khác nhau thì đạo Phật có thêm một lối giải thích như thế. Tức là khi mình bỏ hình hài vô thường này, thần thức mình nó còn rong chơi ở trong cái cảnh giới sắc hương. Khi mà nhìn thấy cái nơi nào có ánh sáng, tức là có cái nghiệp lực có khả năng hút được mình, tức là nơi ấy là nơi bố mẹ đang giao cấu với nhau, thì cái khả năng hút mình vào cái thế giới đó tự nhiên thần thức mình gá vào. Đó là giải thích xa hơn. Nhưng mà chúng ta biết một điều rằng về cái mặt vật lý thì nó có mặt của sự ghét và thương. Về cái mặt sinh lý con người để tồn tại thì nó cũng có mặt sự ghét và thương. Và nó không dừng ở đây. Thưa, nó nối dài. Từ cái hình thành con người nối dài đến xã hội, đến quốc gia, đến dân tộc, vân vân. Đều nằm ở trong cái quy luật của thương và ghét mà thôi. Mình mà không gắn đời mình vào cái cộng đồng làng xóm thì không thể thành cái tổ chức quốc gia được. Gia đình là hạt nhân của xã hội. Mà cái hình thành của gia đình vốn là được hình thành bằng ghét và thương. Và các vị có thể nhìn rộng ra hơn về mọi cái phát triển của xã hội. Kể cả nền văn minh hiện tại cũng nằm ở trên cái đường tuyến của ghét và thương thôi. Và đi sâu hơn vào cái lĩnh vực sinh tâm lý thì cái mà ta gọi là hạnh phúc, nó có mặt cái chất liệu của khổ đau. Cái mà ta gọi là thương, nó có mặt cái ghét ở trong đó. Nếu mà ta thương một cái con người nào đó một cách rất là dễ dàng và đơn giản, tâm lý mình có khi không có mấy thỏa mãn. Của hời ta cho một cách dễ dàng, cho nên phải có những cái điều kiện trằn trọc thế nào đó để được thương. Và vì lý do đó cho nên Kiều có câu là càng treo giá ngọc càng cao, cao phẩm người. Ai đã kinh qua cái tuổi thanh niên thì cái điều này rất là dễ biết, rõ ràng như vậy. Hẹn hò gặp nhau liền người ta có khi không thích, giống như Hồ Dấn, cứ đợi nhưng mà đừng đến, để cho anh chàng lẩn quẩn trong sân nha. Thơ của Hồ Dấn hay là sẽ dĩ nó động vào được cái chỗ này. Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để lòng buồn anh dạo khắp trong sân. Thưa, rõ ràng là hạnh phúc nó được làm bằng cái chất liệu của khổ đau, thương nó được làm bằng cái ghét. Và rõ ràng sinh hoạt của con người tồn tại nó đặt trên cái căn bản của thương và ghét. Từ cái cạn nhất, từ cái thô nhất ở cái vật chất vô tình, cho tới loài thảo mộc, cho tới con người, đều đặt căn bản trên thương và ghét. Thứ hai, một điều nữa ta cần bàn là bản chất của nó. Thưa, bản chất của thương và ghét là gì? Nếu dùng con mắt nhà thiền nhìn nó thì thực ra nó không có bản chất. Khi nào các vị khởi một tình cảm thương, các vị thử nhìn cái, nó có thật không? Khi mà ta khởi một cái tình cảm ghét, nhìn thử nó có thật hay không? Rõ ràng là đầu tiên là nó được hình thành bằng những cái chùm, mức cả nhất là những cái chùm ngôn ngữ, những cái chùm ý tưởng. Giống như một câu nói được hình thành bằng cái gì? Từng chữ một để hình thành một câu nói. Tình cảm vui buồn của mình có mặt cũng như thế. Nó được lớn lên, nó thúc đẩy mình phải đứng dậy, đi đến chỗ kia, tới chỗ hẹn hò. Do vì cái gì? Một câu nói thứ nhất chưa tắt, câu nói thứ hai là tiếp theo, vân vân, nghĩa là một tràng ngôn ngữ nó nổi lên trên. Nó thúc đẩy mình, làm cho thân mình phải không ngủ được, làm cho chân mình phải bước đi. Nhưng mà nhìn lại thì rõ ràng tự thân bản chất của nó vốn là không có, nó chỉ là những cái tràng ngôn ngữ, những cái tràng ý tưởng hình thành nên cái mà ta gọi là thương và ghét mà thôi. Cái điều thứ hai trong bản chất của nó ta xét thì thứ này là một thứ rất là tương đối. Ghét và thương rất là tương đối. Cũng một con người ấy, mình để từ phía xa mình nhìn thì mình thấy là thương, nhưng mà rước về nhà thì mình thấy không thương. Cái này dễ hiểu lắm. Nó còn là chiếc bong bóng bay giật giờ, mình đụng tay là nó bay lên cao thì mình thấy rất là thèm. Như con bướm bướm này rượt hoài bắt không được thì rõ ràng đó là cái con bướm bướm mộng mơ, phải rượt thôi. Nhưng mà chụp nó trong tay thì nó rất là dơ. Như vậy thì cái thương và ghét này tự thân của nó rất là mồng bềnh, rất là tương đối. Ở một cái con người kia, chừng ấy điều kiện đủ để cho ta thương, nhưng mà khi đem về mình phát giác ra có một điều kiện khuyết tật nằm ở bên trong, mình không ưa được. Ca dao Việt Nam có câu đó, vì ngủ ngáy o o đó, chồng thương chồng bảo ngáy cho vui nhà. Lỡ cưới về rồi cô nàng ngủ ngáy quá chịu không nổi, nhưng mà hãy còn thương cho nên bảo rằng ôi thế mà hay, ngáy o o thế mà vui nhà. Nhưng mà thưa không kéo dài được. Như vậy thì cái bản chất thứ nhất của nó là những cái thứ tập hợp mà thành. Nó từng chùm rời rã, nó không phải là một khối liền dính lại. Điều thứ hai là nó rất là tương đối. Và rõ ràng từ cái điểm này chúng ta nhìn thì ta thấy nếu mà nói một cách thẳng thừng với nhau thì cái mà gọi là thương Âu cũng là có một cái từ người ta gọi Âu cũng là một cái sự lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Có khi là như vậy. Và trong cái bản chất nó còn một cái thứ ba nữa là tự thân nó là cái sự đọa đài, khổ lụy. Các vị thử nhìn mà coi. Mình từ bé thơ cho đến tuổi này đã trải nghiệm qua bao nhiêu cái niềm thương nỗi nhớ. Nhìn thử coi nó có phải là đọa đài và khổ lụy hay không. Tất nhiên, tự thân bản chất nó có những cái yếu tố như vậy, nó còn nhiều hơn nữa, nhưng mà chúng ta chỉ khai thác chừng ấy mà thôi. Để cho chúng ta nắm được cái căn bản mà đi vào cái phần trí đạo vô nan. Các vị mà nhìn sâu, các vị quán chiếu, các vị sẽ thấy những cái điều nó có mặt. Không phải là tôi hoa ngôn, không phải là tôi nói thêm nói bớt gì. Cái này thì có khi tôi chưa có kinh nghiệm nhiều bằng các vị. Cái từ thứ hai mà chúng ta cần đi vào là cái từ giảng trạch, tức là lựa chọn. Thứ nhất, đây là tấn ái được nấu dài thôi. Nếu mà không ghét và thương thì ta không có sự lựa chọn. Đó là cánh tay nấu dài của thương và ghét. Và từ cái thương ghét nó đưa đến tấn ái là một, nó đưa đến cái lấy bỏ là hai. Nó hình thành 12 nhân duyên cũng từ cái giảng trạch này. Từ ghét thương ta lấy bỏ, thì từ lấy bỏ mình đi vào trong cõi tử sanh mênh mang cũng từ cái tấn ái. Và cái giảng trạch này đặc biệt rất là quan trọng. Cả một cái nền đạo đức của nhiều xã hội Đông phương cũng như Tây phương cũng hình thành trên cái con đường của giảng trạch này. Nếu mà ta không có ngao ngán cái kiếp đọa đài của những dân tộc bị trị thì ta không mơ ước được cái nền hòa bình. Nếu mà ta không chán được cái nghèo khó của đời người thì không mơ ước được cái sự sang giàu phú túc của một quốc gia cường thịnh. Và như vậy thì cái này là cái rất là cần thiết cho cái xã hội phát triển. Và nhỏ hơn, trong phạm vi hẹp của kiếp người, thưa, nếu mà không có sự giảng trạch, mình không thể đẩy mình lên một tầng cao,
trong cái đời sống phát triển về vật chất của một đời người, mình không thể đẩy mình lên cao được. Phát triển về đời sống tâm linh cũng thế. Nếu mình không mơ ước một cuộc đời thánh thiện hơn, dễ thương hơn, mình bằng lòng với cái đời sống ít học, tri thức kém, cái đời sống tâm linh mình còn lè tè, thì mình cũng không thể phát triển được. Cho nên cái điều thứ ba trong cái nội dung của tán ái này là cái mặt lợi ích của nó rất là lớn đối với xã hội phát triển, đối với tự thân của con người trong đời sống vật chất cũng như đời sống tâm linh. Thứ hai là tán ái nó ở mặt tích cực hơn, tức là cái mặt đi vào đạo. Xin lỗi, mặt giãn trạch đi vào đạo. Trong thất giác chi, chúng ta có một cái nhánh gọi là trạch pháp. Trạch pháp là gì? Tức là lựa chọn pháp môn tu. Và trước khi lựa chọn pháp môn tu là ta lựa chọn một cái tự viện, một cái ông thầy, một người có khả năng truyền đạt hướng dẫn đời sống tâm linh của mình. Cho nên trạch pháp rất là cần. Nếu mà không có trạch pháp thì có khi ta lạc lõng vào cái thế giới của cô đồng bà bóng nào đó chăng. Cho nên ở cái bình diện cạn, trạch pháp mà ở cái mặt tiêu cực rất là cần. Nhưng mà nếu nhìn sâu hơn một tí, chỉ hơi sâu một chút thôi, đó là nếu mà mình lựa chọn một ông thầy vừa vặn với sở thích của mình, với tâm tư tình cảm của mình, chắc ăn chưa? Thưa đâu có chắc. Tại vì bản chất của tâm hành mình nó luôn đổi thay. Có thể mình thương ông thầy này bữa nay mà mai mình không thương. Thứ hai nữa là trong cái xã hội tác động nhiều chiều, như ở xã hội Mỹ này, nhiều cái thông tin đến với mình lắm, đến với cái đối tượng mình thương. Đối tượng mình thương đây dĩ nhiên không phải là một cô gái, mà là một ông thầy tu rất mực là đạo hạnh, rất mực là dễ thương, và dĩ nhiên là có nhiều tiếng tâm đẹp. Nhưng mà một khi mình nghe những cái thông tin bao quanh về cái vị thầy mình đặt hết cả cái niềm thương kính ấy, có khi mình lại lung lay. Cho nên nó cũng có cái mặt hạn chế của nó. Hạn chế đây là vì lý do này. Những cái đối tượng mình lựa chọn được đặt trên cái tâm hành của ghét và thương nối dài. Cho nên có lúc nào đó nó ghét, bây giờ thì nó thương, nhưng mà đâu có ai hứa hẹn được là ngày mai, ngày kia nó sẽ ghét. Và tất nhiên là rất là nhiều tôn giáo, người ta đặt cái căn bản của sự tu tập nó ở mức độ này thôi. Cho nên có lắm kẻ tử vì đạo, chưa nói đến cái đạo lớn, chết vì chùa, chết vì ông thầy, chết vì một cái nhóm, một cái tổ chức. Trong khi đó đúng nghĩa của nó, trạch pháp có nghĩa là mình chọn được cái con đường dẫn mình đi về đến nơi đến chốn kia. Lựa chọn mà đến nơi đến chốn là như thế. Chứ mình không phải lựa chọn cái vị thầy hoặc cái ngôi chùa, nó vừa với cái tâm hành mà hay thay đổi của mình. Bản chất của tâm hành mình vốn là tình cảm. Tình cảm là cái gì dễ lung lay, dễ đổ vỡ, dễ thương bữa nay và ghét bữa mai. Mà mình đặt cái đối tượng để mình gửi gắm cuộc đời trên cái căn bản tâm hành ấy, thì sớm hay muộn gì nó cũng có những cái u ẩn mà thôi. Và chúng ta đi vào hai cái từ thế này thì các vị thấy là nếu đạo Phật người ta nhìn bằng cái con mắt lý giải ngang chuyện này, thì các vị thấy đạo Phật quả là vô lý có mặt trong cuộc đời này. Tại vì tất cả những cái căn bản của xã hội đều đặt trên những cái điều này, ghét và thương, lựa và chọn, để hình thành các cái nền văn minh rực rỡ như hiện nay. Thế mà đạo Phật bảo rằng tất cả những thứ này đều đưa đến đầy đọa và khổ lụy. Thế thì đạo Phật có thật sự nên có mặt trên hành tinh này không? Và đối với cái xã hội văn minh như chỗ đứng của chúng ta hiện giờ thì đạo Phật đóng góp được gì không? Thưa, trong đạo Phật, nếu mà dùng con mắt từ cái cấp độ cạn nhất để nhìn vào chiều sâu đạo Phật, thì đạo Phật giống như một gian hàng bán thuốc. Cao đơn hoàn tán đủ loại, chỉ nhức đầu đau bụng cũng có, tày da cũng có thuốc. Và cao hơn là cái loại thuốc uống một lần để vĩnh viễn không còn khổ đau, trường sinh bất tử cũng có. Người ta bảo rằng Đức Phật là một nhà xã hội cũng đúng. Người ta bảo Đức Thích Ca Mâu Ni là một nhà văn hóa cũng đúng. Nhìn ở một góc độ nào ngài cũng có cả. Nhưng mà cái điều thâm sâu nhất của đạo Phật là gì? Kinh Pháp Hoa Phật từng bảo là ta xuất hiện ra trong đời chỉ là một việc mà thôi. Việc đó là chỉ cho các ông con đường niết bàn mà thôi. Còn tất cả những cái nấc thang đi vào đó là những điều ta phương tiện đặt bài để dẫn dụ người đi thế thôi. Và từ cái điều này chúng ta hình dung được nó có hai con đường của đạo Phật mở ra. Điều thứ nhất là con đường ngoại vi. Chẳng hạn như có một cái vòng tròn, người ta có quyền đi quanh quanh cái vòng tròn để tìm đến trung tâm. Con đường ở vòng tròn này thì có lúc núi đồi chập trùng, có lúc bằng phẳng dễ đi, có lúc có bóng cây mát mẻ, có lúc thì sa mạc mênh mông. Nghĩa là cái con đường này Phật hình dung nó là ba A Tăng kỳ kiếp, ba Ma Tăng kỳ kiếp. Và Đức Phật cũng nói thêm là lấy một cái kim mà găm xuống đại địa thì nơi nào cũng có xương ta, nơi nào cũng có xương trắng máu đào của ta từng đổ trong những kiếp tu Bồ Tát hạnh. Thưa đó là con đường đi quanh quanh. Ngoài con đường ngoại vi này, có một con đường nào khác không? Thưa có con đường người ta một nhảy đi liền vào trung tâm,